Phật tử.
Hôm nay ta học tiếp tới cái bài thứ 13. Bài thứ 13, Phật hỏi rằng, có vị Sa Môn hỏi Phật rằng, phải làm thế nào để được biết cái túc mạng, và làm thế nào mà để hiểu tao cùng cái chỗ trí đạo? Đây là hai câu hỏi của một vị Sa Môn. Sa Môn tức là đệ tử Phật, là người xuất gia, cũng như là chữ tỳ kheo. Trước kia tôi có nói rồi, chữ Sa Môn Trung Hoa tôi dịch nghĩa là cần tức, cần hành chúng thiện, tức chưa ác sự, siêng năng làm các việc lành, và dứt trừ các việc ác, gọi là Sa Môn. Thì cái chương này nó có vị Sa, có vị Sa Môn hỏi Phật rằng là để làm thế nào mà để biết được túc mệnh, và làm thế nào mà để mà hiểu thấu được cái chỗ chí đạo. Ở đây có hai cái từ mà chúng ta cần phải học. Túc mệnh là nó thuộc về túc mệnh thông, ở trong lục thông. Thường thường là trong đạo Phật, cái người tu hành là có được sáu cái món thần thông, là tu hành mà khi mà cái tâm thật là thanh tịnh rồi thì được cái thiên nhãn thông, tức là ngồi một chỗ mà có thể thấy biết tất cả vạn pháp ở trong cái vũ trụ này. Thì cái thấy biết đó thì gọi là thiên nhãn thông. Nhưng mà nói như vậy thì các Phật tử mà mới học đạo, có người cũng bằng lòng nghe, mà có người có lý trí thì là người ta nghĩ ngợi rằng làm sao mà có thể thấy xa rộng như thế được. Thì cái điều đó là phải học sâu hơn nữa. Cái thiên nhãn thông này không có nghĩa là mình có mắt cái tầm nhìn của mình xa, dù là con mắt tầm nhìn hữu hạn như bình thường, nhưng mà cái thấy là cái thấy biết, thì biết cả cái chuyện mà của ở trong tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải là cả cái địa cầu của mình đâu. Là vì ta hiểu bằng trí tuệ để mà thấy biết bằng cái nhận thức chân lý, thành ra cái thấy xa vậy ta gọi là thiên nhãn thông. Cái thứ hai gọi là thiên nhĩ thông. Thiên nhĩ thông là nghe được các thứ tiếng, là nghe được xa. Cái thứ ba là tha tâm thông, là người khác vừa nói với mình cái gì đó, hoặc là mình vừa đối diện với người đó là biết được cái tâm ý của người đó như thế nào, tức là biết được cái tâm của người khác thì gọi là tha tâm. Cái thứ tư là túc mệnh thông. Cái thứ tư là thần túc thông, người này có thần thông. Thần thông mà nó hiểu theo nghĩa bình thường là người này có thể bay đi tự tại, nhưng mà cái nghĩa đó là cái nghĩa nói vậy thôi, tầm thường thôi, chứ Phật không có cho sử dụng cái đó. Mà cái chữ mà thần túc thông đây là cái người này là đi đâu cũng đều tự tại, ở đâu cũng đều tự tại, không hề có một sự trở ngại nào. Vì cái người này đạt đến cái chỗ chí thiện rồi, cũng có ghét ai, cũng có thương ai, vì vậy mà cũng có ai ghét mình, cũng có ai cản trở mình, cũng có ai thương mình, vì vậy mà đi ở tự tại. Thành ra cái chữ thần túc thông á, nói cho đủ là du hí thần thông tự tại. Cái người này là cái người không còn cái đối tượng ghét thương. Cho nên đến đâu đi đâu và ở đâu cũng đều tự tại. Mình cái chữ thần túc thông mà hiểu như vậy thì nó mới sâu, còn hiểu bằng cái kiểu như là thần thông mà hoặc là bay đi chỗ này bay đi chỗ kia đó, cái đó tầm thường lắm, cũng cần thiết. Mà có làm việc đó nữa Phật cũng có khen. Bởi vì bay đi bây giờ là nếu mà đem một cuộc đời tu hành mà luyện phép là để cho ngày nào đó được bay đi, thì có giỏi lắm thì là cũng bay đi từ nước này qua nước khác. Là mà bay đi bằng nước này qua nước khác thì bây giờ cái loại máy bay không còn của Anh, của Pháp, cái hãng đó nó chở một lần 700 người. Mà nó bay trong vòng là nửa trái đất thì nó đi có 10 tiếng hồ, 7 tiếng hồ là hết nửa trái đất. Trong vòng 15 tiếng hồ nó bay hết vòng quanh trái đất. Mà nó chở lần cỡ 700-800 người. Đó là khoa học thôi, mà kỹ thuật thôi mà họ làm vậy đó. Còn như mình đem hết cuộc đời mà tu mà để luyện mà để được bay đi trên mây đi nữa thì cũng bằng cái bay đi trên mây của máy bay. Mà mình đi được có một mình á, phí quá đi. Trong khi khoa học người ta nghiên cứu rồi, ta chế rồi, ta chở lần á, là cái hạng nó nhỏ ở tôi xin nhất đây là cũng được là 200-300 người. Hạng nhỏ lắm thì cũng là 70-80 người, còn hạng mà con cọt thì chở 700 người. Thế là cái chữ mà thần túc thông đó, thì cái người tu hành mà có trí tuệ, có hiểu biết về đạo Phật thì không có ham cái đó. Còn như cái chuyện mà trên trời rồi là thua rồi, thua máy bay con cọt rồi. Còn nói ví dụ như giờ con tu hành mà có luyện được cái thần thông mà đi dưới nước đi, đi ngang mặt nước thì đâu có bằng cái thứ mà xe tăng nó vượt chạy trên bờ được, mà lại mang đồ hay là vũ khí nữa, rồi nó lội ngang sông cũng được. Còn chưa kể một cái thứ tàu lặn mà nó lặn ra năm này năm kia ở dưới nước á, mà nó chở cả hàng 180 phi hành, nghĩa là cái thủy thủ đoàn ở dưới nước mà năm này qua năm kia. Thành ra mình tu mà nếu mà mình dụng ý mình luyện là để bay cao lặn sâu đi ngang mặt nước đó thì thua khoa học xa lỗ. Vì vậy mà học đạo cho kỹ rồi là cái chữ thần túc thông này là không phải là vấn đề bay trên trời, cũng phải vấn đề lặn dưới nước. Mà nó là du hí thần thông đây là du hí thần thông tự tại. Nó, cái con người cỡ này rồi là không có cái đối tượng ghét thương. Vì vậy cho nên đi đâu ở đâu đều người ta gần thì trong, xa thì mến, thậm chí là kính quý nữa cơ. Ở đâu không có ngại gì hết. Bởi vì mình không có gây cái thù hận cho chúng sinh. Vì vậy mà không ai muốn giết mình, không có ai muốn hại mình. Thành ra cái đi đâu ở đâu nó tự tại. Và chơi với bạn bè bất cứ đối tượng nào cũng làm lợi cho họ thì có, chứ mà không bao giờ làm hại. Vì vậy mà không ở đâu họ ở, họ đi đâu họ đi, thì đạt được cái đó mới là cái kết quả của đạo Phật. Còn nếu mà nói về lục thông mà cái thần thông mà bằng cái kiểu mà bay đi đó là cái kiểu nói cạn cợt, kiểu đó chưa có hiểu đạo Phật đâu. Rồi thần túc thông, rồi còn ba cái nữa cũng gọi là lậu tận thông. Lậu tận thông là cái cuối cùng. Túc mạnh thông cũng như đây là túc mạnh minh đó, tức là tu hành rồi cái trí và thông tịnh rồi là có thể biết những cái chuyện của đời này và đời trước, nhiều đời của mình cũng như của người khác, gọi là túc mạnh. Lậu tận là cái cuối cùng. Lậu tận thông là tự biết rằng mình không còn phiền não nữa, không còn vô minh nữa, cho nên là không còn lọt rớt ở trong tam đồ ác đạo, ở trong hay là nói khác hơn là không còn rớt ở trong lục đạo luân hồi, tức là không còn lọt rớt ở trong cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, cõi địa ngục. Biết được mình dứt hết cái nguyên nhân đó rồi. Thế thì ở đây là cái chữ túc mạng thông là một cái món thông ở trong lục thông. Thì vậy sao mong hỏi Phật là phải làm thế nào, phải tạo cái điều kiện gì để biết được túc mạng? và làm thế nào tạo cái điều kiện gì để mà hiểu thấu được cái chỗ chí đạo. Thì Phật đáp rằng là cái người mà cái tâm của mình cho trong sạch và giữ vững cái ý chí của mình thì người này có thể hiểu được cái chỗ chí đạo. Cái tâm thanh tịnh mà giữ vững ý chí, thì tâm thanh tịnh thì tức là cái tâm của mình đừng có để cho những các cái thứ phiền não vô minh đó. Trong đó như là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, đó là tâm không thanh tịnh đây. Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, nó đầy nhảy trong tâm là tâm không thanh tịnh đấy. Rồi phẫn hận, phu não, bạch sang, cuốn, xỉm, hại, kêu, vân vân, đã học rồi đó. Nếu mà cái đó mà nó ở trong tâm mình đó, gọi là tâm không thanh tịnh. Còn cái tâm thanh tịnh là cái tâm mà hoàn toàn vắng bạch những cái thứ đó. Mà cái tâm mà vắng bạch tất cả những cái thứ mà tham sân si mạn nghi ác kiến, vắng bạc tất cả những cái thứ mà phẫn hận phu não phật sang đó, cuốn xỉa mại kêu vân vân đó, cái tâm thanh tịnh đó là chính cái đó là cái thường trú cho tâm của mình. Còn cái mà mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, rồi tham sân si mạn nghi đó, cái đó là không phải tâm mình, cái đó là thuộc về vọng tâm. Vọng tâm cái đó là nó có cái duyên gì đó thì nó làm cho mình mừng, rồi mất cái duyên mừng đi thì nó xảy đến cái duyên gì đó nó làm cho mình giận, rồi hết cái giận rồi thì có cái duyên khác xảy đến nó làm cho mình thương, mình ghét vân vân, cứ thay đổi hoài. Cho nên cái đó gọi là vọng tâm. Mà cái người mà gọi là cái tịnh tâm thủ trí đây là cái người mà giữ được cái tâm thanh tịnh của mình, tức là cái chân tâm. Chân tâm là không có tất cả những cái phiền não cái vô minh đó. Mà Phật tử để ý là học đạo là học cái này. Hằng ngày chúng ta sống bằng vọng tâm không đấy. Mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, gọi chung là thất tình, đó là vọng tâm. Hoặc là giận dữ, hoặc là khởi tâm tham lam, giận dữ, si mê, và hờn mát, là buồn rầu, phiền muộn, ganh tị, vân vân, tất cả cái đó đều là vọng tâm hết. Mà học đạo Phật là nhớ cái là cái vọng tâm là không phải cái của mình. Còn cái của mọi người đệ tử Phật mà Phật cho biết là ai cũng có cái chân tâm. Vì vậy cho nên các vị thử thí nghiệm nhé. Hằng ngày mình sống trong mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, gọi là trong cái thất tình đó. Rồi bây giờ chúng ta là cố gắng mà hạn chế được những cái mừng, rồi hạn chế những cái giận, không cho có nảy sinh ra cái giận dữ, rồi hạn chế những cái lòng thương. Thương thì cũng là một cái thứ tai họa. Thương chồng hoặc thương vợ hoặc thương con hoặc thương cháu, rồi cái đó là thuộc về giọng đó. Cái đó là nó trì trệ dữ lắm, nó làm con người mà khó mà an tâm, khó mà giải thoát đó. Nhiều khi ghét ra thì là một cái thứ đau khổ, bực tức là muốn nổ tung cái lòng ra cái đã đành nha. Nhưng mà thương cũng là một cái thứ trần trọc, thứ ưu tư ghê gớm. Thành ra cái đó là Phật dạy rằng là cái đó là phải biết nó là cái vọng tâm. Khi nào mà các vị ngăn hết những cái mừng, cái giận, cái thương, cái sợ, cái yêu, cái ghét, cái muốn mà các vị vẫn sống, thì cái sống lúc đó là các vị sống với chân tâm của chính mình. Nghĩa là cái tâm chân thật sẵn có ở luôn với chính mình. Vì vậy cho nên là Đạo Phật cho biết rằng là cái vọng tâm thì ta diệt được, mà chân tâm của ta, chân tâm đó cũng tức là cái thật tính của ta, không cách nào bỏ đi đâu được. Cho nên mình giận thương sợ yêu ghét muốn theo cái vòng tròn đó các vị có thể bỏ được. Nhưng mà cái mà hoàn toàn thanh tịnh, không có mừng, không có giận, không thương, không sợ, không yêu, không ghét, không muốn, không tham, không sân, không si, cái tấm mà thanh tịnh đó các vị không cách nào bỏ đâu được. Mà cái đó gọi là Phật tánh của ta, gọi là chân tâm của ta. học đạo để ý cái đó, đó nó mới đem về mới áp dụng trong đời sống mình mới là bổ ích đấy. Mình phải tập sống với cái chân tâm của mình, cái chân tâm thường trú, tức là cái đó nó ở luôn với mình. Còn cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn là phải quấy hơn thua tốt xấu đó, cái đó nó không có ở luôn với mình, nó biến như khách, nó đánh rồi nó đi. Còn cái tâm thanh tịnh nó ở luôn với mình, để ý cái đó đó học Phật mới có lợi. Cho nên là lỡ về nhà có những chuyện buồn bực gì quá, nó ơi biết rồi, mày làm tao giận phải không, giận bực tức muốn nổ ngực ha, muốn căng thần kinh ha, cái này không phải, cái này là khách á, khách mà cái này nó mới làm bể cái lục bình quý của mình đó chứ gì, là mình nổi giận lên, mình tiếc của mình nổi giận chứ gì, thì nổi giận cũng vậy thôi, cũng bể rồi. À thì bây giờ nghĩa là bớt giận đi. À, mọi sự vật đều là vô thường Phật dạy vậy, giờ bớt giận đi. Chứ giờ có đem đánh cái người làm bể đi nữa thì tục ngữ ta gọi là bát bể đánh con sao làm, nó có làm được cái bát đó đâu, cái tô đó đâu, cái bình đó đâu. Thôi thì là bớt giận đi, rồi hoàn toàn không giận đi, thì các vị thấy cũng một cái bình bể, cũng một cái chén bể mà mình khỏe hơn. Còn nếu không khéo ha, không biết tu tập ha, cũng một cái bình bể, một cái chén bể mà tức tối rồi chửi bới rồi đánh đập rồi mắng nhất ngày này qua ngày nọ, thì nó gây một cái sự đau khổ trong nhà cửa, mà cái bình vẫn cứ bể rồi. Cho nên học đạo là tập cái đó, nó tịnh tâm là cái tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh đó dẫn đến hạn chế đó, cuối cùng tiêu diệt nó. À, mừng vui mừng buồn giận đều vậy hết, ta gọi là tịnh tâm. Tịnh tâm thủ trí thì có thể hiểu được đạo, còn thủ trí á là ở đời cũng như ở đạo, con người phải lập cái trí. Ở đời mà người không có lập trí, nếu mà trong gia đình của mình mà có những đứa con nào trai cũng vậy, gái cũng vậy, mà nếu nó không có lập trí là cha mẹ buồn khổ lắm. Mà cái đứa nó có lập trí là thế nào? Bây giờ cha mẹ còn có tiền cho con ăn học đây, nó lập trí sau này nó sẽ làm cái gì? Nó phải phát huy một cái tính đam mê của nó, một cái năng khiếu của nó, hoặc là nó học chữ cho thật giỏi để nó hy vọng rằng là sau này nó làm công nhân viên chức để đi làm cho các cái cơ quan xí nghiệp vân vân, hoặc là nó học nghề thợ máy, thợ tiện, hoặc nó học về điện tử, hoặc nó học về nghề may, nghề thêu, thí dụ vậy. Mà nó cố ý học để sau này nó xây dựng một cuộc sống bản cho bản thân nó. Thế thì là những cái đứa đó là ngay từ nhỏ nó đã dễ dãi mà nó ham học. Cha mẹ có tiền đầu tư cho nó học, vốn liếng cho nó, tức là coi như chia vàng, chia của cho nó đó. Vì có đứa ham học nữa là làm dược sĩ, có đứa ham học làm bác sĩ, có đứa ham học để nữa nó làm nhạc sĩ, có đứa ham học để nó làm thầy thuốc, đông y chẳng hạn. Thế thì là đó là nó lập chí của những cái đứa trẻ của thế gian, của những người thế gian cũng vậy thôi. Còn cái người tu cũng vậy, người tu thì là phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục, thiểu long phật chủng chánh nhiếp ma quân mà dụng báo tứ ân là bạc tế tam hưởng. Cái người xuất gia giả, cái người xuất gia đó là phải lập cái chí mà vượt ra người thường. Cái bằng phát chí siêu phương, phải đề khởi một cái ý chí của mình, phải vượt ra cái tầm thường. Tâm phải dị tục và hình phải dị tục. Có như vậy rồi thì nghĩa là để mà học hành về giáo lý cho thật sâu, rồi tu tập cho thật tốt, để mà đền đáp cái ơn của Tam Bảo, để truyền bá chánh pháp, để mà đền ơn Tam Bảo, đền ơn Thầy Tổ, đền ơn chúng sanh. Thế thì là phải lập cái ý chí. Cho nên vô trong chùa cũng vậy, cái ông tiểu, một chú tiểu nào, một cô ni nhỏ nào cũng vậy, mà những cái người mà có lập ý chí là họ phát cái ý chí họ lập rồi đó, là họ học hành siêng năng tinh tấn, rồi sau này họ làm vị tu trì, hoặc sau này họ muốn làm một vị pháp sư để đi dài đây mai đó thuyết pháp giáo hóa độ sinh, thì phải lập cái ý chí vậy mới được. Cho nên ở đây nói rằng là cái người mà cái tâm mà thanh tịnh mà và cộng thêm cái mà phải giữ gìn cái ý chí của mình, mình phải lập chí là phải giữ gìn cái ý chí đó, thì cái người đó là có thể hiểu được cái chỗ chí đạo. Cái chỗ chí đạo là gì? Chỗ chí đạo là cái mục đích cuối cùng của đạo. Cho nên trong kinh Phật có câu là vọng tình dị tập mà chí đạo nan dân, bạc tục siêu quần giảm trung vô nhất. Sống với cái bình thường này nè, hằng ngày sống này để mà vận dụng ngôn từ làm ăn để phục vụ cái ăn mặc ở ngủ thở, cái chuyện đó là cái chuyện bình thường, chuyện bình thường. Mà còn cái chỗ chí đạo đó nó khó nghe lắm. Chỗ chí đạo là cái đạo mà ngoài cái chuyện mà ăn mặc ở ngủ thở ra, con người còn phải có một cái lý tưởng. Mà cái lý tưởng đó là theo như đạo Phật thì cái lý tưởng giải thoát giác ngộ. Làm thế nào mà ngoài cái ăn mặc ở ngủ thở ra, nó còn phải có cái lý tưởng trước nhất là hạnh phúc cho gia đình, cái đó là cho xã hội, và cao hơn nữa là cái lý tưởng giải thoát giác ngộ cho bản thân mình đời này cũng như đời khác. Thì đó là cái chỗ chí đạo, là cái mục đích mà cần đến ở chỗ đó. Chứ nếu như mà mình không có lập chí thì sống rồi hàng ngày nói thì nghe nó kỳ ha, chứ kỳ thật là ăn mặc ở ngủ thở có nhiêu đó là chờ ngày chết rồi. Chết rồi thì là vợ cũng không, mà chồng cũng không, mà con cũng không, mà vàng bạc cũng không, là khi mà chết rồi là cũng rửa hai tay không, mà đi trên con đường âm ti, trên đường quỳnh tiền thì không hề gặp thân nhân. Vì vậy cho nên là cái người đệ tử Phật là phải giữ cái ý chí, phải lập chí, thì người đó có thể thấu triệt, có thể hiểu được tới cái chỗ chí đạo. Chí đạo là cái đạo mà đưa con người tới cái chỗ giải thoát giác ngộ. Nó làm cho con người có một cái sự an vui, mà sự an vui này là sự an vui vĩnh viễn, đời này, hiện đời cũng như là đời sau, và đời này cũng như nhiều đời khác. Vì con người mà đã có cái vốn liếng trí tuệ rồi đó, thì người ta không có xa vào những cái cạm bẫy của tội ác, mà đã không xa vào những cái cạm bẫy, không làm những điều tội ác đó, thì cái nguyên nhân của đau khổ không có nữa. Mình biết đó là cạm bẫy của tội ác, mình biết đó là nguyên nhân của tội lỗi mà, thì mình không làm. Mình không làm nguyên nhân tội lỗi thì không có tội lỗi, mà mình làm tất cả những cái nguyên nhân mà lợi lạc cho chúng sinh, cho mình, cho người, thì nó là nguyên nhân an lạc giải thoát giác ngộ, thì mình đời đời mình được hưởng cái đó. Đó là cái chỗ chí đạo. Người nào mà cái tâm thanh tịnh và giữ được cái chỗ chí đạo thì người này có thể hiểu được cái chỗ chí đạo. Ví như là mài cái lao cái gương, ví như lao chùi cái gương, ở chùi cái gương mà cái bụi nhơ nó hết rồi thì cái thể sáng nó hiện ra. Thì cái tâm của chúng ta cũng vậy. Cái tâm của ta là tự nó là cứ như là cái tấm gương sáng. Bình thường thì ta bị những cái tham, mà cái sân, cái si, cái mạn, cái nghi, những cái vui, cái mừng, buồn, giận, thương ghét đó. Đó là cứ như những cái bụi đấy. Cái bụi nó bám vô, nó làm cho cái tâm của ta không còn cái tâm sáng. Người ta lao bụi, gương muốn cho sáng ta lao bụi. Cái tâm ta muốn thanh tịnh ta lao những cái bụi phiền não của mình đó. Thì là cái người này là có thể hiểu được cái chỗ chí đạo đó. Ví như là lao gương mà khi mà cái bụi nhơ nó hết rồi thì cái ánh sáng nó còn lại. Còn cái người nào mà muốn được cái túc mạng hả, thì Phật dạy rằng là cái người muốn được cái túc mạng thì đoạn dục vô cầu. Trong đây có hai câu hỏi: là thế nào để biết được túc mạng, làm thế nào để hiểu thấu được chỗ chí đạo? Thì muốn hiểu thấu chỗ chí đạo là cái tâm phải cho thanh tịnh và phải phát huy cái ý chí của mình vững mạnh thì hiểu được cái chí đạo. Còn muốn có túc mạng thì phải đoạn dục vô cầu. Hàng ngày chúng ta dục nhiều lắm. Trong kinh điển cái từ gọi là dục vọng nhiều lắm. vọng tình dị tập, cái vọng tình, cái dục vọng nhiều lắm. Tức là dục là muốn, vọng là sai lầm, dục vọng là những cái muốn, mà cái muốn sai lầm, cái muốn nó đi ngược cái con đường giải thoát giác ngộ. Ví dụ như là tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, đấy là thuộc về dục vọng. Ai cũng muốn cái đó, nhưng mà những cái đó nó không đem được, không đem lại sự an vui chân thật, không đem lại sự an vui bền bỉ lâu dài. Tài của cải người ta khó mà giữ, nếu mà không có giữ gìn cái âm đức thì của cải khó giữ, có thể bị chánh phủ xung công, của cải có thể bị con hư phá tán, của cải có thể bị nước lục cuốn đi, của cải có thể bị quả hoạn trái mất. Cho nên là những cái của cải đó, nó không có, nó là cái thứ mà nếu mà có ham muốn nó là cũng thuộc gì vì vọng thôi. Cho nên gọi là phải đoạn cái dục vọng đó, mà không mong cầu thì cái người này biết được túc mạng. Cái tâm mong cầu tức là cái tâm tham lam, mà nếu mà tham lam dục vọng mà còn thì là cái trí tuệ nó đâu có sáng được, không sáng được là thành ra là không biết được cái túc mạng. Còn như là ta học Phật và Đức Phật mà biết được cái túc mạng của mình cũng như biết được cái túc mạng của người khác là gì, đoạn dục, Đức Phật nó đoạn dục, không còn một cái thứ dục vọng tham muốn nào sai quấy, và tâm cũng hoàn toàn không có mong cầu một cái gì. Mong cầu cũng là một hình thức của dục vọng. Bởi vì ngay nơi cái chữ mong cầu đó, tìm cầu đó, là đã sẵn nghĩa không vọng. Thường thường mình nói mình đi tìm cái gì đó, mình kiếm cái gì đó là nó đã, cái nghĩa không gặp nó đã có trong trong đó rồi. Vì vậy mà muốn thành được vô thượng bồ đề như Phật thì là phải vô cầu, không có tìm cầu cái gì đó. Còn cái người mà còn tìm là người đó đã chưa được, chưa gặp. Cái bài tiếp là có vị sa môn hỏi Phật rằng những gì là tối thiện là lành, còn những gì là vĩ đại nhất. Đây là hai câu hỏi, lành là thế nào, còn vĩ đại nhất là cái gì. Phật nói rằng là cái người mà hành đạo mà giữ được á cái chân á thì là cái người này là lành. Hành đạo mà giữ được cái chân, giữ được cái tâm chân, chân nó có ba thứ, một là tâm chân, tức là chân tâm, hai là chân chánh, ba là chân Phật. Người nào mà giữ được cái tâm cho chân, rồi cái việc làm, cái lời nói cho chân chánh và chân Phật. Chân chánh là không tà, không dại. Chân thật là không có dối trá lừa đảo. Thế nên cái người nào trong những người hành đạo mà giữ được cái tâm chân chánh, chân thật và chân tâm thì cái người này gọi là cái người lành. Thì Phật dạy đơn giản như thế. Nhưng mà Phật để chúng ta học rồi suy rồi, tất cả những cái mà không lành đều là do cái tâm không chân. Chứ nếu mà cái tâm của ta mà thật chân rồi thì rõ ràng là tất cả cái lành nó đều gói gọn ở trong chỗ cái tâm mà chân. Cho nên bây giờ là chúng ta kiểm điểm là hàng ngày, mà nếu ngoài cái chân ra thì nó xảy ra cái gì? Nó lừa đảo, nó vô trá, nó tà dại, nó gạt gẫm, nó giật dọc gì đó, nó biểu hiện ở ngoài mà. Chẳng hạn như là làm ăn thì làm mua gian, bán lận, làm đồ giả, táo, giống, ví dụ vậy, thì là nó phát xuất từ cái tâm không chân. Cho nên là muốn thiện á, ở đây hỏi là làm thế nào để được thiện? Hoặc nó là thủ chân, nghĩa là hành đạo mà thủ chân thì giặc thiện. Cái người tu hành, cái người hành đạo mà giữ được cái chân tâm, cái chân chánh và cái chân thật thì mọi cái lành đều ở trong cái đó. Thành ra Phật tử chúng ta là cố giữ cái chân thật là một, nói đâu là làm vậy, nói sao là làm vậy, hứa là làm, nói đúng. Còn chân chánh thì là làm những cái nghề nào là không có phúc lắm. Ví dụ như giờ mình đi buôn bán, mà buôn bán có môn bài, có thuế má đâu đó đàng hoàng là chân chánh. Mà mình đi buôn bán mà mình buôn bán cái kiểu mà kêu bằng là trốn thuế, là dối đò, là giấu tiền bay ra của xe, thế thì là cũng là câu chuyện làm ăn, mà cái đó gọi là không là tà, nó không chân chánh. Cho nên cái người hành đạo mà giữ được cái tâm chân chánh và chân thật và là cái người đó là lành, tất cả việc lành ở trong đó hết. Mặc dù là lành là bữa hổm Phật tử, các Phật tử học rồi, cái lành có nghĩa là tăng ít, là mình là người, là tất cả chúng sanh là lành. Nhưng mà bữa nay thì Phật là dạy cái nghĩa lành là người nào mà giữ được cái tâm chân chánh, chân thật và cái tâm chân, ba cái. Tâm chân là một, chân chánh là hai, chân thật là ba. Thì mọi cái lành đều nó ở trong đó hết. Còn cái trí mà học với đạo thì là vĩ đại nhất. À, cái ý chí mà học với đạo, như nãy tôi nói đó, Tổ Quy Sơn nói là phù xuất gia giả là phát chí siêu phương tâm hành dị tụ. Cái ý chí mình phải lập cái ý chí, người tu hành phải lập ý chí của cái người tu hành, là cái ý chí này là ý cái bằng lập phát chí siêu phương, phải có chọn một cái con đường mà phải vượt ra người thường, phải tâm hành dị tụ, phải thiểu long phật dũng, phải chấn nhiếp ma quân hả. Tâm của cái người tu hành phải lập ý chí vượt ra người thường, nghĩa là tâm phải khác với người thường, hình thức cuộc sống phải khác với hơn người thường. Mà học đạo mà hoằng dương chánh pháp để mà nối dõi cái dòng Phật, thì cái ý chí của mình mà hợp với đạo thì là đó là vĩ đại nhất. Rồi có vị sao muốn hỏi Phật rằng là làm thế nào mà được cái sức mạnh, được một cái sức mạnh nhất, và làm thế nào để được có sự sáng suốt nhất. Phật nói rằng cái người mà muốn có sức mạnh nhất đó là nhẫn nhục, là người đó có sức mạnh nhất. À, cái này mình nghe lạ quá ha. Thay vì là nếu mà người ta muốn đánh mình, người ta mắng chửi mình, người ta muốn gây hấn mình, người ta muốn đánh mình thì mình đánh lại người ta, mà mình đánh hơn thì mới gọi là sức mạnh chứ. Nhưng mà đây bạn nói rằng là nhẫn nhục, người mà nhẫn nhục mà tổn mất chừng nào thì người đó lại sức mạnh nhiều hơn hết. Nó ngược đời vậy đó. Thì cái này bọn họ ta học rồi mà. Cho nên là có lần đó tôi đi giảng kinh rồi, cũng trong những bài kinh rồi tôi có nói chuyện, nói giảng là nó ra những cái thế mà những cái miếng, những cái đòn của võ công, như là những cái ngón, những cái đòn như song chỉ cầm long, như là cương đao phạt mộc, như là mà lão mai độc thọ, như là bồng tử đồng tử bóng ngân đình, cái thế thì thế đá, thì bình sa lạc nhạn này kia. Tôi giảng bữa về cái có vị võ sư tới hỏi tôi yêu cầu họ pháp, yêu cầu truyền cho những cái bí truyền của võ thuật. Tôi mới nói võ thuật thì học thì cũng tốt, nhưng mà đều nó không có hay đâu. Bởi vì cái người mà học võ thuật là trong cái đời người đó là không bị đánh u đầu bầm tím gãy xương, thì là nó cũng bị đánh bằng kiểu này kiểu khác thôi à, nó không có mạnh lắm đâu, nó không có sức mạnh dữ dằn mà làm cho người ta sợ. Cho nên là đối với tôi mà cái này học kinh thì tôi chỉ, chứ còn cái truyền cái bí truyền của võ thuật thì tôi không kịp, bởi vì nó không có cần. Rồi tôi mới lấy kinh này ra, tôi nói là cái đời người mà không bị ai đánh hết á, là con người nhẫn nhục là ta là cái này. Cái sức mạnh là do nhẫn nhục. Nhẫn quan gia tái chủ tùng thử tận. Nhịn đi. Rồi tất cả những cái quan gia, những cái nợ nần, những cái hận thù, ân quán nó từ nó cái nhẫn đó mà nó hết. Chứ còn nếu mình không nhẫn, mình bỏ người vỏ ra, mình đá cho đá bình xa lạc nhà, thì mai mốt nó đá, mình đá cái kiểu khác nữa. Hổ chết lông thăng nó nệm cho, tới thì nệm qua nệm lại thì là chó le lưỡi thì nay cũng giặt móng thôi, chứ có ai thua ai. Cho nên nhẫn quan gia cái chủ tùng thử tận. Hãy nhịn đi, rồi tất cả những cái quan gia, những cái nợ nần, những cái ân quán giang hồ từ đó. Nhẫn nhất thời chi khí mà miễn ba nhật chi ưu. Nhịn, khéo nhịn là nhịn trong một hai thở thôi. Thời gian ngắn chừng trong một hai thở thôi. Mà khỏi cái tai họa cả ngàn ngày này qua ngàn ngày khác. Bởi vì nói ví dụ như vợ đang gấu ó đánh chửi nhau mà nếu mà không nhịn được một hơi thở là lỡ là cầm cái dao mà chọt người kia cái nhẹ trúng cái chỗ nhược cái chẳng chết tốt à, hoặc là đi bán ngoài chợ có cái đòn gánh đó, nhẹ đòn gánh mà dòng đòn gánh mà nó bén hay cầm nó như cái kiếp vậy không mà bổ vô đầu cần cổ một cái là rồi đời. Thế thì là cái bổ đòn gánh nó trong một hơi thở thôi, thời gian trong một hơi thở thôi mà giết chết mạng người, thì người kia chết rồi mình có được ổn không chứ. Nếu không có thân nhân của người kia mà là trả thù lại thì cũng còn pháp luật đó. Cho nên cuối cùng rồi là mình có hơn đi nữa, rốt cuộc là thành mình là người yếu nhất. Cho nên chỉ có nhẫn nhục mới là đa lực. Người nhẫn nhục là người mạnh nhất. Nhẫn nhất thời chi khí miễn ba việc chi ưu. Nhẫn khoảng chừng trong một hai thở thôi mà khỏi lo cái chuyện tai họa cả ngàn ngày. Đấy. Cho nên ở đây bạn nói là nhẫn nhục là cái người đó là đa lực, người đó là sức mạnh dữ dằn nhất. Tôi cũng nói rằng với ông nghe rõ thế là tôi nói nhu nhược là tùy thân chi bổn mà can cường nhớ quả chi nhân. Mềm yếu đi, các vị cứ mềm yếu đi. Là đó là cái phương pháp giữ mình hay nhất. Còn mà can cường là xuất chiêu ha, ra trưởng á, nó là nguyên nhân gây hậu quả không có lường được. Vì vậy cho nên là mặc dầu là tôi có giảng đủ thứ võ nhưng mà điều hỏi học không có dạy. Vì dạy tôi cũng có gì để tôi dạy. Thành ra Phật trả lời những cái câu đơn giản hết sức. Cái người mà có sức mạnh nhất là cái người nhẫn nhục. Đặc biệt nghĩa là nhẫn nhục cái là cao độ nhất. À, vì cái người mà nhẫn nhục đó thì là nó không còn ôm cái ác tâm. Không còn ôm cái ác tâm trong lòng. Nếu mà phân tích cái nhẫn ra, ta có chia làm ba thứ nhẫn: sân nhẫn, pháp nhẫn. Nếu nói đơn giản là hai cái sân nhẫn và pháp nhẫn. Sân nhẫn tức là thường thường là những cái sự mà rời rà, cãi cọ, công kích lẫn nhau, mà lì lẫn nhau đó mà mình nhẫn được rồi. Và cái đó là sân nhẫn. Còn pháp nhẫn là những cái nỗi nóng bức như ngày trưa tiết hạ vậy nè, những cái cơn lạnh lùng đêm giá trời đông, rồi những cái lúc mà thiên tai xảy đến bất thình lình, như mới đây là nghe cái miền Nam mình thì là trời nắng khô hạn vậy, mà cách đây 3-4 ngày thì miền Quế một cơn lốc mà nó giật cả nhà của người ta, rồi chết cả mười mấy người, bị thương mấy chục người, rồi nhà cửa hết, rồi cây cổ thụ mà nó xoáy nó giật đi đó. À, thế thì là cái nói chung là cái miền Nam này là phải nói rằng là khí hậu ôn hòa nhất và hiền lành nhất đó. Còn như miền Trung với miền Bắc là nó xảy đến bất thường lắm, khí hậu nó kỳ lạ, khắc nghiệt bất thường. Mà chịu đựng những cái đó mà tâm hồn vẫn an nhiên mà khắc phục bằng một cách ôn hòa thì cái đó gọi là pháp nhẫn. Chứ như cái nói là xin lỗi chứ những cái dân miền Nam này mà đưa ra miền Trung hơn miền Bắc là sống có lẽ là bực bội lắm, đau khổ hơn là người ở địa phương. Vì người ở địa phương ta sinh ra rồi cái khí hậu nó khắc nghiệt vậy là ta tôi luyện cái nếp sống, cái sức chịu đựng ta nó quen rồi. Ở trong miền Nam này mình cấy lúa là kể như là có ăn rồi, rồi trồng qua màu là kể như là có ăn rồi, chỉ cần chăm bón sâu rầy vậy thôi. Còn ở miền Bắc trồng cấy lúa rồi nghe là đang gặt ra ngoài đồng ấy, nghe mà bây giờ đang gặt vậy mà tối nay một cơn mưa một cơn xoáy là sáng mai là không còn cái gì hết. Cái đó nó đau biết là chừng nào. Mấy năm mà tôi đi dạy ở miền Bắc giờ này thì tôi ra miền Bắc là còn bình thường ha, nghĩa là tháng 9 cái mùa đó bình thường, trời bình thường vậy, lúa nghĩa là ngoài đồng vàng rực ở ngoài vậy, khoai tây ta trồng bạc ngàn nghĩa là lên cỡ ngang vậy, mà rồi nghĩa là tới chiều cái bắt đầu mưa luôn một đêm một ngày, là sáng bữa sau là đi những cái miếng ruộng mà lúa ra nước lên tới ngực hết, khoai tây lên cả gan vậy, sinh mít đồng là không còn một đồng. Nếu mà cái dân miền Nam mà ra mà chịu trong cảnh đó là có lẽ là gần như là có thể tự tử cũng được, nó bực, nó buồn, nó đau đớn, nó tiếc. Nhưng mà giờ đồng bào ở đó ta quen cái đó. Bây giờ là hư kêu này thì bày kêu khác ra và lo trồng nữa thôi. Thành ra là cái chịu đựng đó, cái chịu đựng mà cái cảnh bên ngoài vậy ta gọi là pháp nhẫn. Còn cái chịu đựng mà nhẫn những cái cảnh mà chửi bới, mà nói qua lại qua tiếng lại, cay nghiệt chua chát rồi đó, mà nhìn được cái đó ta gọi là sâm nhẫn. Cần là cái người mà nhẫn nhục là người đó có sức mạnh nhất, người đó không có ôm cái ác tâm ở trong lòng nữa, người đó có sức mạnh. Và cái người mà nhẫn nhục á, không còn ác tâm thì được nhiều người tôn trọng và kính quý. Cho nên Đức Phật của chúng ta, Đức Phật của chúng ta là nhẫn tới cái mức nghĩa là tuyệt đối cao độ. Cho nên người ta tôn trọng kính quý như cái bài học vừa rồi đó. Có người đối thủ vì ganh tị cái sự cung kính của người thế gian. Cho nên gặp Đức Phật rồi mắng nhiếc rồi xài xuể rồi chửi bới nặng nề, mà Phật cứ lặng thinh cho tới cái người kia mà xài xuể chửi bới mỏi mệt độc rồi á, hỏi này ông Cù Đà, gọi Phật ạ, tại sao mà tôi chửi ông nãy giờ mà ông không có nói gì hả, ông có biết không? Thì bây giờ Phật có ông cầu nói rằng là không có biết, ta vẫn nghe hết. Nhưng mà bây giờ đây tôi hỏi ông, ví dụ như giờ ông đem một cái món quà cáp gì đó mà ông tặng cho người ta, mà người ta không lấy thì là cái quà cáp đó nó sao, nó sẽ về ai? Thì cái người mà hung thô bạo nãy giờ đó nói, nếu mà tôi tặng quà cho người ta mà ta không lấy là tôi đem về thôi. Phật nói cũng vậy đó, nãy giờ ông dữ dằn, ông thô bạo, ông chửi bới cọc cằn, nhưng mà ta không có nhận, thì giờ cái đó là sao? Thì nó giống như cái quà vậy, ta không nhận thì người phải đem về vậy thôi chứ có gì đâu. Đấy, cái cách mà nhận dụng của Phật là vậy. Mà cái bài học đó đơn sơ mà rất là hay. Nhưng mà có cái điều là ta coi chừng người ta khó thắng lòng mình lắm. Mà nếu mình cảm giác mà mình thắng được cái đó hay lắm. Chửi đã rồi họ thôi à. Giống như là lửa cháy mà hết bổi là tự nó tắt à. Giống như ngửa lạc phun lên trời, nước miếng là tự nó rớt mặt họ, rồi họ lộn lẽ họ chùi họ đi à. Vậy thôi. Giống như là kể như ta họ ngậm máu phun người thì cái miệng họ dơ trước. Những cái bài nhẫn nhục của nó rất hay. Nhưng mà nói học vậy là học thôi nha, mà làm khó lắm nè. Làm khó à, có mấy thầy cũng còn phải làm khó à, quỳ lê cảm giác là dướng à, chứ không phải là nói Phật tử không đâu, nhưng mà tất cả đều là phải học thôi, bởi vì nó là cái phương pháp rất là hữu hiệu trong cái việc mà tề gia chữ thế và an thân và an tâm, nhưng mà làm rất là khó. cái người mà không có ôm cái tâm ác thì được nhiều người tôn kính, thành ra Đức Phật được người ta tôn kính. Kể cả cái người đang chửi Ngài mà khi mà Ngài nói như vậy rồi là họ hồi đầu phản tỉnh liền, họ sẽ lòng tôn kính liền. Và người nào mà cái tâm mà tấu quế mà dứt sạch rồi á, thì là nó không còn cái dứt nhơ nữa, thì cái người đó là cái người rất là sáng. Hỏi cái người nào là có sức lực mạnh nhất? Nó cái người nhẫn nhục là sức lực mạnh nhất. Còn cái người mà, cái người đó là cái người có được nhất thiết trí, cái người đó đáng gọi là cái người sáng nhất trên đời này. Thế thì là Phật đáp mình là cái câu mà làm thế nào mà được sáng nhất, được sáng suốt nhất, thì Phật đáp là cái người mà muốn được sáng suốt nhất là cái tâm á, không còn các cái sự tố nhiễm phiền não, cái tâm trong sạch. Mà tâm trong sạch rồi thì không có cái gì không thấy, không có cái gì không biết, không có cái gì không nghe. Người này là người được nhất thiết trí. Nhất thiết trí là cái trí nhất tất cả giải pháp, cũng gọi là cái trí thật. Để tôi nói cái chuyện mà cái tốt minh mà đây Phật nói là cái này hơi khó nghe thôi mà, nhưng mà đều Phật tử phải nghe mình lần lần để được sao mà mình nghe cái kinh to hơn. Cái căn cứ ở đây là Phật nói rằng từ khi chưa có tà đắc cho tới bây giờ, tất cả những cái gì có đều là nó biến mất. Không có cái gì không thấy, không có cái gì không biết, không có cái gì không nghe. Mà muốn được vậy là người đó là tâm mới là tâm sản xuất và một bất nhơ thì não nào trong đó. Người đó là cái người được nhất trí, cũng là cái trí hiểu biết tất cả cả. Là nó như thế này. Tôi nói cái vụ cái này để các chị thấy rằng là khi mà đã có trí tuệ rồi là tất cả cái gì cũng thấy, cũng biết hết này. Là nó như thế này đây. Các vị ngồi đây, ở cái đất nước Việt Nam này, mà khi mà các vị mà có được một cái trí tuệ sáng suốt rồi, các vị ngồi đây mà có cái chuyện ở bên Pháp, ở bên Úc, ở bên Quốc Kỳ, không có sai. Nói vậy là các vị nói rằng là khác, sai khác chứ. Sai khác là những cái dáng vẻ bên ngoài thôi, chứ còn cái bản chất của cái sức sống của con người không có thật. Ở Việt Nam ta có người nghèo thì phải cực, có người giàu thì sung sướng. Điều đó là tất nhiên ở Quốc Kỳ cũng có người giàu, người nghèo. Ở bên Pháp cũng có người giàu, cũng có người nghèo. Ở Việt Nam ta có những cái người mà dục vọng cơ đồ giết người cướp của. Ở bên Quốc Kỳ cũng có cái thứ dục vọng cơ con đồ giết người cướp của vô nước còn không ở Việt Nam nữa. Chứ không phải ở nước Quốc Kỳ mà đời sống cao, là vật chất, khoa học kỹ thuật độ cao, không có đâu nha. Vẫn có cảm xúc ghê lắm. Rồi người sang người hàng, người giàu người nghèo gì đều có hết. Nước Anh Lê là cái đồng bảng Anh là nó lớn nhất, giá trị nhất trên thế giới này. Nhưng mà cái gì biết rằng dân Anh cũng có những người bằng phủ ở trong những cái thùng mình đựng tiền đi, đựng đủ lạnh, đựng hàng hóa, rồi lấy dơm, lấy rạ, lấy cái nước gọi, xong rồi nằm ngủ kể cả trong cái mùa đông. Bây giờ nó gạt cửa mà. Có một số người có cái nhà của họ, họ về trong một cái vùng đó là họ ca, họ hát, họ làm vùng ra, nhà nước không dám động. Là toàn là của những người vô gia cư, vô nghề nghiệp. Cho nên là khi mà được cái biết thiết trí rồi đó là cái gì ngồi một chỗ mà biết hết cái chuyện là ở đâu cũng biết là cái ý của nó như vậy. Bởi vì tất cả con người mà ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc đều là cái sự vui na ná nhau, cái sự khổ cũng na ná nhau. Khi mà tam giới vô ăn như như hoàn cảnh. Ở trong cõi dục, ở trong cõi sắc, ở trong cõi vô sắc chưa ra khỏi được ba cõi đó thì cái vui và cái khổ nó tương đối và nó giống nhau hết. Đấy là nó nói giống nhau về cái sinh hoạt,
của cái đời sống của con người, từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi đều được ta đánh nhau. Có kẻ giàu thì cũng có người nghèo, có kẻ vui thì có người khổ, đủ là có kẻ thấy bực bực, bực trung bực hạ, thì ở Việt Nam cũng vậy thôi. Đó. Rồi bây giờ tôi nói một cái nữa để các vị thấy rằng là một chỗ mà hết hết tất cả đó, từ khi chưa có trời đất bây giờ cái gì cũng biết đó, là cái gì đó này. Bởi vì ta biết đây là ta biết bằng cái trí tuệ. Có ví dụ như là một người mà Việt Nam mà qua Âu Châu học về cái nghề giả phẫu là nghề bác sĩ, giả phẫu thì tim ở đâu, gan ở đâu, tỳ ở đâu, phế ở đâu, thận ở đâu, à ngũ tạng lục phủ, học giả phẫu cơ bản học ở bên Pháp, học bên Trung hoặc là học bên Úc hoặc học bên Hoa Kỳ. Thì về Việt Nam đây thì là giả phẫu con người ta cũng là theo nguyên tắc y như vậy thôi. Hoặc là học ở tại Việt Nam thì cái cách mà giả phẫu về là phổ thông, là ghép tủ, ghép thận, là đã biết cái giả phẫu đó. Thì đi qua bên Hoa Kỳ, bên Pháp, bên Mỹ nghĩa là học tới mức rồi thì nó cũng cái cách nó giống nhau. Bởi vì trên cái thế giới này là giả pháp đều là nó phát xuất từ trong một cái bản thể chung cùng, rồi nó duyên khởi thành ra cái nhân duyên, nó mới hiện từ vùng này, từ chỗ đó thì nó khác nhau, nó khác về cái phần hiện tượng mà cái bản chất của nó giống nhau. Vì vậy cho nên là học Phật Phật Thiên Thầy Bộ cái trí rồi đó, thì ngồi ở một chỗ thôi mà biết hết câu chuyện của mười phương, biết hết câu chuyện của suốt từ khi chưa có trời đất cho tới bây giờ, diễn tiến về sau. Nè, cái ý nó như vậy. Có nghĩa là mình có quan này, nó gọi là cái quan này nó là quan nhân duyên hòa hợp mà có ra. Cái gì là cái quan này, quan nhân duyên hòa hợp mà sinh ra cái quan này là nó từ cái đất, rồi nó từ cái nước, rồi nó từ cái phân, rồi nó từ ánh nắng mặt trời, rồi nó từ nó là các cái thứ không khí mà thành ra cái quan này. Thì nó qua bên Tây, qua bên Mỹ, qua bên Úc, qua bên Thiên Châu, rồi là quan này là cũng phải qua những cái nhân duyên vậy thôi. Vì vậy mà khi mà đã được cái nhất thiết trí rồi thì mà một chỗ mà biết cái chuyện của ba đời của mười phương đấy, cho nên cái người đó là người sáng nhất. Sáng nhất là cái người mà cái tâm thanh tịnh rồi, được cái nhất thiết trí rồi thì ông có cái gì không biết. Chứ nghe câu này đó thì ông hiểu rồi, mình nói rằng là kinh nói như vậy chứ chừng nào mình mới biết hết, biết hết đâu, có phải không biết không? Thế ông đâu ngồi đây tôi biết hết chuyện là mình cắt nước của thế giới mặc dù tôi không đi. Mà một cái biết của tôi là rất độc đáo, là Phật tử quen với tôi đông lắm mà chào tôi mới đi ngoại quốc rồi. Tôi nói thật với bà con, có những người chào tôi mà khóc. Khóc thiệt. Bởi vì họ biết là họ đi không phải là đi để sướng, mà đi có thể là khổ hơn ở đây. Cho nên chào tôi đi mà khóc. Còn có những người thì không khóc, đi với cái điều kiện thoải mái hơn qua hơn, nhưng mà tôi vẫn biết rằng các chị cũng sẽ đi vào một cái con đường cũng làm ăn. Chẳng may là cái cách làm ăn của cái nước người ta, cái khoa học của tỉnh nước ta, thì các chị làm ăn theo cao rồi thì cũng làm ăn. Như tất cả mọi người chứ không có chỗ nào mà tiền mà lượng mà có bao giờ. Vì vậy cho nên là những người đi ngoài quốc là được thì giúp thơ về tôi đó, đều là nói cái cách thức làm ăn là sập hẳn lắm. 8 tiếng là 8 tiếng mà thiếu 15 phút cũng còn thì đủ đó. Chứ bao nhiêu ở Việt Nam mà gà lơ, mà quen thiệt gì đâu. Cho nên tôi ngồi đây là tôi biết cả là chuyện ngoài Âu, Á, Mỹ, Úc, Phi. Cho nên những người mà đi bỡ tử mà quen tâm tôi là không có đời nào tôi giết tôi, tôi xin tiền, tôi nói tôi hôm nay tôi nghèo, tôi cực gì làm ơn gỡ qua tôi 100 đô, 200 đô, không bao giờ tôi nói được đâu. Bởi vì tôi biết ở đây đã phải làm ăn ra tiền cần thổ của bên kia là kinh quốc,
tôi hỏi là sống sao ngoài đó, ở luôn mũi bên kia, tôi
nổi ngoại quá. Rồi tôi nghe tôi hỏi, ôi, chơi như vậy sao mà chơi nổi? Tiền trong Mỹ đâu có tiền lượng. Răng Nam Pháp đâu phải là cái chuyện mà dễ có. Người ta đỡ vừa và đỡ cho tôi tốn mình nhà đó, mình thiếu rồi để mình thàn á. Ở nhà đi chơi không? Đi chơi đủ thứ chuyện cho. Cho nên là tội lắm. Thành ra nghĩa là khi mà học Phật rồi ngồi một chỗ mà biết cái chuyện của mười phương cả ba đời cả từ hồi chưa có trời đất cho tới bây giờ. Thành ra những người ta nói là hoàn cảnh gì đó người ta nói đi, nhưng mà không phải là quyết định là sung sướng hơn ta đâu đâu. Có khi cực hơn nhiều lắm. Do tại hoàn cảnh ở đó ta mới chấp nhận vậy thôi. Thành ra cái từ mà cái đoạn này nó hát cái ngô mà tâm mà nó thanh tịnh rồi nó không còn chút ngơ ngà đó thì cái người này là sáng suốt nhất, cái người này là từ khi chưa có trời đất cho tới bây giờ tất cả những cái gì người này không có cái gì mà người này không thấy, người này không biết, người này không nghe. Người này là cái người được nhất chính trí, là người sáng nhất. Cho nên người người cũng có bài tôi nói như luật này kia, cái này cái nọ mà tôi nói là thật sự mà nói tôi ngồi đây mà tôi biết cả cái thiên của những giới thức giới vừa khác nhau. Cho nên cái chuyện mà đi chơi mà để bỏ ra tốn tiền tốn bạc, bất cứ là tiền bạc cũng ngủ từ đâu mà không cần thiết là tôi đi ngồi đây biết chuyện thật lớn đó là sự thật. Học kinh điển rồi các vị mới thấy đó là sự thật. Các vị đi du lịch đây là Hà Nội cái gì? Cái người bảo là người điện đại các vị đi cái gì? Nếu mà các vị mình nhìn bằng cái con mắt đạo á, các vị thấy tức ruột cũng đừng có nói ở mình sung sướng mình hãnh diện có đổi gì. Lúa miền Trung á hả? Tầng ai khổ rộng nha, đất tấm thức bởi vì đất cát tha cát mà. Cho nên cái cây có một gian lũ hai gian. Thế là một con đất đâu có bao nhiêu lúa đâu. Mình ăn cực khổ lắm. Ta đi bò từ cái miếng phân bò, từ cái miếng rong biển để bên về ta làm phân để mà ta trồng lan. Tôi ra Đà Nẵng, Quảng Nam Đà Nẵng, tôi đi qua từ cái vùng lan cho ta đi lượm từ cái lá cây, từ cái phân bò, từ cái rong cái biển để về uống ra. Rồi khi mà trồng lan đó mới là dung cái dòng lên, lấy cái đó, nhét cái trong đó để làm phân. Còn ở ngoài Bắc lũ thâm tục vô cùng, chứ không phải là làm như Việt Nam này mà dễ dàng vậy đâu. Thật lắm. Cho nên cái chuyện mà đi chơi là không có đi chơi. Đi chơi mà khí của cả là không có đi chơi. Có chuyện mới là đi. Chứ ngồi đây nhất hết những cái nỗi khổ của chúng sanh trong ba cõi chứ mà. Nên đâu có con bà mà ngã của tôi thì là đủ điều kiện đi chơi đỡ bớt. Nhưng mà không đi chơi. Đi là phải có công việc làm có lẽ đi cho ai đó. Còn bằng đi chơi không là không. Ngồi đây thì biết hết lớn cái nỗi khổ của chúng ta vô cùng. Nói lần nào mà mình vui cái gì đó, cái vui là phải có cái vui đạo mới là cái vui thật. Còn cái vui mà so sánh là ta nghèo khổ, người ta làm lũ về cũng khổ về cùng mình, mặc áo đồ lành rồi mình ăn sáng mình tài đẹp, cái đó không phải. Người học đạo có bao giờ ảnh diện bằng cái đó. Mà nếu người ta đang làm cực khổ nhọc nhằn thiếu thốn đó hết bằng mình thà cho là mình thật tự nhục nhã hổ thẹn thì đó mới là cái người cần nạt tới tự trí đạo đó. Nếu là mình muốn thanh thức cho người ta, nếu có điều kiện mình thanh thức được bằng chỗ nào đó chứ sao lại là mình ăn chơi sai trí không biết rồi mình là còn cho là mình là ngô lầm còn người ta là chân lắm tại bụng chứ rồi lương tâm nó mất như gì thì bồ đề nhất bàn là không có được. Cho nên cái học đạo nó phải khác hơn là những người thường mà được. Phật giải thích, người nào mà ôm ấp cái tâm ái dục nặng nề thì cái người này không bao giờ thấy đạo. Thì cái người thấy đạo là cái tâm phải cho công sáng, phải cho thanh tịnh, chứ nếu mà ôm ấp cái tâm ái dục nặng nề thì không bao giờ thấy đạo. Ví cũng như là nước tâm mà lấy ta mà quậy thì dù có bao nhiêu người mà đến mà đứng ở trong cái hồ nước đi nữa cũng không làm sao mà soi cái bóng mà để thấy được cái mặt của mình. Thành ra cái người mà cái tâm áo dịch nhiều thì đối với đạo không thấy, không thấy đạo được. Áo dịch là tức là cũng áo tài, áo sắc, áo danh, áo lợi, áo hỷ nộ, ai phụ bá, áo dịch đó, bằng giận, thương sợ, yêu ghét muốn đó, đó là cái tâm nó nhiều là không thấy đạo được. Y như là nước tâm mà người ta thấy nổi cạnh đục lên rồi thì là đánh đó mình nhìn vào trong đó, vào bao nhiêu người đi nữa cũng không thấy mạnh được. Không có bấm mạnh được. Còn người mà bị những cái áp dục mà nó đầy nhảy vô trong tâm rồi thì cái cảnh cáo vô minh nhơ đục đó nó nổi lên cho nên không thấy được nào. Nói tới cái từ mà vô minh đó là Phật tử nhớ là tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến và kiến kiến thủ với công thủ phẩm hận cứu não và sang cứu của mạng kia đó, nó đâu vô minh là không chết đó. Nếu mà cái tâm ái dục cái điều gọi tung lại là hỷ nộ an cụ ái ố dục, tức là mừng giận thương sợ yêu ghét nó. Nói cái ái dục thì nhớ cái thức tâm lục dục đó. Người mà bị cái tâm ái dục mà nó đầy nhảy vờ đó thì là không có gặp ra mà thấy đạo. Cho nên nó các thầy sa môn hãy bỏ cái tâm ái dục đi. Cái kinh này là dạy cho các vị đệ tử xuất gia nên bạch nói với các thầy sa môn bỏ cái tâm ái dục đi. Ái dục mà khi nào mà cái tố quế nó vượt cái hết rồi thì cái đạo các ông mới có thể thấy được, cái chỗ trí đạo các ông mới có thể thấy được. Cái điều ái dục nó giống như là cảnh cáo, mà muốn thấy được chỗ trí đạo là giống như là cái hồ nước nó để cho nó trong, để cho nó lắng trong thì là người bớm nó mới là nhìn mặt thì nó mới có ảnh hưởng cái bóng mình trong cái hồ nước trong được. Còn nếu mà nước vô tâm mà quay lên, cảnh cáo lên thì mình nhìn vào nó đâu có ảnh hưởng cái bóng được. Cái tâm mà bị vô minh, cảnh cáo nó quay thì cái tổ trí đạo mình không thấy được. Đức Phật giải thích rằng cái người mà thấy đạo nó giống như là cái người mà cầm bước mà đi vào ở trong cái nhà tối thì tất cả cái chỗ tối kia tất cả được cái quần mà cái ánh sáng thì nó còn. Cái người học đạo mà thấy được chân lý rồi thì cái vô minh nó tất cả nó bị cái quần mà ánh sáng trí tuệ nó thường còn. Cho nên là học đạo nó thấy chân lý, nó nhận thức chân lý. Mà nói tới chân lý đó thì cái chân lý nó bao trùm nhiều mặt lắm, nhưng mà đại để là như thế nào. Cái câu như trong kinh Pháp Hoa mà Phật dạy: tam giới vô an vô nghi quả cảnh. Câu đó là nêu ra một chân lý đó. Người nào mà còn ở trong cái cõi dục, cõi sắc, và cõi vô sắc thì không bao giờ có sự an ổn được. Cái đời sống của những chúng sanh này như ở trong cái nhà lửa, vùng ngục lửa cháy xung quanh nắm rứt và lan hổ báo trong đó, mà mình là cái người ở trong đó mà an tâm ở trong đó, thế thì là cái nguy hiểm nó tới nơi. Thế thì cái nhận thức được như vậy là gọi là cái người mà đã có một thành thấy được chân lý. Tất cả chúng ta để cái đó không có cái sự vui thật, chúng ta còn ở trong tam giới mà. Nhưng mà nói tới cái tam giới là phải nhớ là thế nào là người ở trong cõi dục, là người nào còn tham mê nặng về danh dục, thực dục và dục vọng thì người đó gọi là cái người ở cõi dục đó. và cái nào gọi là tội bản xuất, là cái người này hiện giờ người ta đã xa lìa được cái dục vọng và xa lìa được cái tham dục và thực dục, thì ta còn ở cái đời này nè, nhưng mà người ta tính tự tại trước cái dục vọng đó thì gọi là người cõi vô sắc, gọi là người cõi sắc. Tuy nhiên là cái người cõi sắc này mà chưa nhận thức được cái chân lý thì vẫn còn có thể bị thất giác thất mê, lúc nào đó tỉnh rồi lúc nào đó lại mê, lúc nào đó xa lìa được dục vọng rồi lúc nào đó có thể bị dục vọng hơn lâu xuống nữa. Cho nên cái người đó là cái người mặc dù là cái người gọi là cái người cõi sắc có khả năng tự tại được thành so với cái người mà bị dục vọng tham dục thực dục và dục vọng nó đang có luật luôn. Nhưng mà người này còn trong tỉnh trong mê, lúc là mất ra, lúc thì lại bị chìm đắm vậy. Thế thì cái người như thế gọi là người quả sắc nha. Rồi còn cái người á, cái hạnh thứ ba là phải bố thức, là cái người này là thường ở trong một cái tư duy quan tưởng ảo tưởng, mê tín dị đoan, tưởng tượng những cái chuyện mà không bao giờ có. Thế thì là người như thế gọi là người khỏi vô. Cho nên trong các Phật tử chúng ta đang ở trong ba cái trạng thái, ba cái cảnh giới đó. Một là có dục hết phần nặng nề về dục vọng, tham dục và dâm dục. Hai là nhớ cái phần có phần tự tại nhưng mà chậm tỉnh chậm nghe. Ba là có sống trong cái niệm trừ tượng quan đường, không có hữu tưởng đâu tính gì đang ở những cảnh thế giới xa xăm siêu hình nào đó thì gọi đó là người ở cõi vô. Mà còn ở trong ba cái trạng thái sống đó, trong ba cảnh giới đó thì không có bao giờ an ổn được. Nếu có cái vui thì không phải là cái vui thật sự. Cái vui mà của cái sự cho bời, sự để tầm, cái sự của là ca nhạc, là các cái hát xuống, các cái là vui vui hòa của nghệ thuật người kia đó. Cái vui đó đâu có phải là cái vui gì đó. Hoặc là cái vui của rượu chè, của nhậu nhẹt, của thiệt tùng, cái vui đó cũng là cái vui gì đó. Cái vui mà bơi ra trong quán đèn mờ cảm thấy ơn rồi cũng quán thì cũng quăng cũng bán cái vui gì cái vui đó là trong kinh Phật đó là cái vui đó là cái vui của những cái người bị bệnh giống như những người bị bệnh mà cha chẳng nứt nẻ chẳng nứt vàng ra ngứa cái vô cùng rồi là buộc lòng thấy đào cái hầm chất lửa tha nó dưới đất rồi nằm lăn mình gác cây lên mình nằm nướng mình trên đó nướng thì thấy cái đã vô với nước nhưng mà kỳ thật là chính vì là cái bị bệnh nứt nẻ ngứa đấy nó nứt vô cho mình nướng vậy thì thấy cái đã chứ mà cái người mà không bệnh người trí mà nướng vậy là không ai chịu. Cho nên cái vui của việc làm thế gian này là cái vui giả tạo, cái vui của bệnh hoạn. Thành ra cái vấn đề mà nhận thức được cái chân lý là nhận thức được cái lẽ thật. Vì nếu mà được cái vui thì cái vui đó nó là cái vui là cái bằng thường hả? Quen thường, quen lại. Cái vui đó nó không có mất. Thành ra cái người mà thấy được chân lý rồi, thấy đạo rồi, mà vui người tầm quốc mà vào trong cái cửa tối mà ánh sáng còn nguyên. Cái người mà thấy được chân lý rồi, học đạo thấy chân lý rồi thì cái vô minh nó đen tối nó tự mất mà cái ánh sáng trí tuệ nó thường còn. Cho nên những người học đạo người ta dùng cái trí tuệ người ta phá cái vô minh, chiếu phá cái vô minh, cái dục vọng. Thành ra một cái ví dụ đó. Cũng vô đó mà các Phật tử mà về mà để ý cái vua trong dục lạc mà chạy trong vua dục y như nó là cái vua của người có bệnh y như cái đã thèm của cái người mà bị bệnh mình nhớ mình không nữa họ thấy đã thiệt họ cứ ngồi nó cứ thiệt bằng lòng nó bằng lòng thiệt nhưng mà sự thật là bằng lòng như bệnh mà Khi mà họ hết bệnh rồi, họ tỉnh ngộ rồi, hết bệnh rồi là muốn như là tỉnh ngộ rồi đó. Mà bỏ họ, nhớ họ, họ đâu có chuyện. Cái lúc mà nhớ là chuyện là tại vì họ nứt nẻ, bị những cái kẻ cứ ngay nứt đó. Họ nhớ họ có bằng là. Nhưng mà cũng cái nợ mà cái nợ hết cái bệnh rồi đó, họ tỉnh ngộ rồi đó. Mà đem mà làm nhà cửa, nhớ họ nữa đâu có chuyện. Cũng người thương bình thường nó mạnh khỏe, ai chịu được. Tập giáo ba nè. Cái chương thứ 18 là cái chương này là sâu sắc vô cùng. Cái bài này là sâu đó. Tập giáo ba trong cái giáo pháp của ta niệm cái niệm vô niệm, hành cái hạnh vô hạnh, nói cái lời không không lời, nói cái nói không lời, tu cái đạo vô tu, tu cái pháp vô tu. Cái chỗ này nó kỳ lạ. Niệm vô niệm, niệm niệm cái niệm vô niệm. Cho nên thường thường á, các Phật tử mình đi tới chùa là các thầy thường thường là dạy niệm Phật cái gì? Tốt quá, cái gì niệm Phật là tốt quá. Thậm chí ta còn làm ra cho quyển sách về cây giữa, gọi là niệm Phật công phu đó bạn. Cây giữa là Phật, là có những kính thương hay là những gì đó. Rồi có là các vị niệm Phật là một ngàn tiếng thì ra lại ta tính cho một điểm đỏ. Điện thường mà cứ là tốn là tốn qua điện đỏ vậy đó. Vậy là điện công phú. Cái đó thì tốt thôi. Nhưng mà tôi xin báo cho các Phật tử biết là cái đó là thấp nhất. Điện Phật bây giờ là thấp nhất. Mà cái Phật công cái kết quả nó không có gì. Các vị muốn nhận Phật không có chơi được đó. Nhưng mà niệm Phật là các vị phải nhớ là cái mục đích niệm Phật đó là dùng cái danh hiệu Phật để mà có cái tâm của mình ở trong cái danh hiệu Phật đó. Thay vì là nếu mà mình không có cái vào đó thì ta gọi là tâm duyên ý mã, cái tâm mình nó như con chuồng. Ý mà nhìn ngựa, ngựa tạo con dung, con dung, con dung, con dung. Cái gì muốn cột con dung tâm con người ý này, người ta đưa ra pháp môn định mạnh để các vị cột đó lại. Thế thì là cột lại, để cho các vị là quên bất kỳ cái vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét, phải quên hơn, thua, tốt, xấu. Nên cái thành công của cái pháp môn định mạnh là phải chẳng đúng, phải giúp bỏ tên vua bằng buồn giận, phải quấy hơn vua tốt cháu bằng. Thế thì cái định mạch có ý nghĩa. Và do đó cho nên là ngoài cái giờ mà định thật ra, một bao nhiêu chuỗi, một bao nhiêu tiếng nữa đó, thì các vị cũng phải nhớ mà hạn chế tối đa về cái việc mà bằng giận thương sợ yêu ghét phải quay hơn vua tốt xấu thì giận dữ khi mơ nam nam đó đó thì phải hạn chế luôn luôn. Có thì là cái chuyện bằng đó là cho lại kết quả. Và cái vụ như là ngoài cái giờ mà niệm có đủ 1000 niệm ra các vị vẫn cứ bằng giận thương sợ yêu ghét phải quay hơn vua tốt xấu lấy bỏ vào nghèo khen chê đủ đó. Thế rồi là cái niệm Phật kia là dầu cho lấy 1000 đi nữa chứ không có gì phải đau đâu. Bởi vì cái mục đích không có đạt yêu cầu. Các niệm Phật là nó tốt là thôi. Nó mua cho các vị một cái để các vị bỏ 5-10 cái kia. Giống như cái mức nó phá quá rồi nó phá nó là đòi có 10 cái đồ châu nó đòi có những cái đi. Đồ này đồ nào đủ chứ. Bây giờ muốn cho nó hết đòi châu gì đó. Mua cho nó tới đòi bảo. Nó phá cho nó cầm, nó cường cường, nó không có dịch những cái khác nữa. trong tiền phán kia. Nếu mà giáo của các vụ đưa cho nó cái đầu thì cũng được thành đạt và nội bộ pháp cũng vậy, các cái kia nữa thì các vụ đưa cho này cũng có lợi ích lắm, có lợi ích vô cùng. Cho nên mua cho nó là có một thớ của tháng này và nó bàn nó được má tâm vừa cả tháng. Có một khi mà cái Phật là không chỉ tồn cái đó. Cuộc sống á, của mình á, bằng dẫn thương xã vô bếp lớn, phải bớt thân vô tốt tốt dẫn dữ, chúng ta làm ra, mà khác lại, tôi có được. Ai thì bao giờ cái điện đó thành công, qua một ta thì bạn để cho đủ một nhà những lúc á, mua gì bạn 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 chúng ta nhiều để lấy cái cho nó hả? Cái bữa đâu nó còn nén vô hình này, nén cái miệng vô này. Nhớ là thay vì là cái buồn nhận mặt mà cái vụ sông tàu vợ cái như mà buồn nhận thôi ghét phải với hình thôi có mưa. Rồi bây giờ nó đặt tốt cái chỗ là hợp thờ là các vị không còn niệm năm đâu gì là bạn năm đâu gì là bạn bạn tốt làm chủ. Mà đến lẹ đến bạn không còn nữa. Mà bây giờ các vị nên cái vô hình. Nghĩa là tâm của các vị luôn luôn là tâm sanh, không có cái niệm thương, ghét, phải quên thân, vua tốt, tốt, vô bằng buồn giận thân xa. Mặc dù các vị vẫn đi như thường, bấm như thường, báo như thường, làm ăn như thường, mà các vị hạn chế tối đa cái mừng, cái giận, cái thương, cái sợ, cái yêu, cái ghét, cái thương. À, thế thì các vị vẫn đi, vẫn đến, vẫn làm nằm, vẫn vẫn ngồi mà các vị để tâm vào cái niệm vô niệm. À, cái bằng niệm vô niệm, niệm vô niệm là cái chỗ đó. Đó là thế thì được lợi là hạt lắm. Còn nói cái gì mà ai nói rằng cái gì bất lợi mình làm mình giận lắm. Còn nói người nào mà cái gì ốm mình ghét lắm. Nhưng mà tới giờ là mình niệm, đủ niệm để mình bắt đó. Mà tôi tuổi là thấy giận là giận lắm, mà thấy ghét là ghét lắm. Vừa là thương là thương, tất cả, tôi là ưu xã Phật Tiên, ghét ai ghét cả, tông chi họ hà. Thương nhà cao sáu bỡ ba, ghét nhà cao sáu bỡ ra là thù. Nói đủ thức. Mà tới giờ là niệm giữ tận. Thế thì không bằng cái niệm, niệm vô niệm niệm, nghĩa là niệm cái niệm vô. Vô niệm. Nếu cái niệm vô niệm là các bảo là các vụ đó ngồi bỏ đó. Các vụ vẫn cứ là ăn đi mà. Mình đang làm một ngày một bữa thì cũng làm hoàn bằng bên đường. Nhưng mà nếu buôn bán thì không có cái vụ tham lam mà là lùn thành cao đấu cần làm bà nước. Ha. Là ăn thì không có ở nhau ở trong làng trong sống thì không có lắm gần lắm dắt và không có ý mà làm hại người ta. À. Còn là công việc ở trong nhà thì cứ nấu cơm lặt rau là làm mọi việc hết, nhưng mà cái tâm của mình lúc nào là cũng ung dung, cũng tự tại, cũng thanh thoát nhẹ nhàng đối với chồng, đối với con, đối với vợ, đối với mọi người hàng xóm, thì cái tâm thanh tịnh như vậy là các vị đã đạt tới cái chỗ của mình niệm vô niệm, niệm niệm đó, chứ không phải là niệm cái niệm vô niệm rồi các vị ngồi rồi làm cho tâm này nó không còn gì hết, nói vậy. Cái óc của con người không bao giờ mà làm cho nó không còn gì hết rồi. Nhất định là nó còn thôi. Nhưng mà chẳng qua là nó còn cái mà lợi ích hay là nó còn cái không lợi ích. Cũng như con khỉ vậy đó. Nếu mà không biết nuôi nó mà để nó mà nó chạy, nó chuột, nó nhảy nhót và thậm chí nó cắn, là ai nó cắn, nhăn, nó phá gì đó lắm. Đó là khỉ, khỉ đừng. Nhưng mà người ta muốn luôn cái con khỉ này nó về, nó giúp tắt tấm này á. Chúng nó đỡ bờ đạo rồi nha, chúng nó muốn vậy, muốn thiệt vậy à, thì cũng có hiểu, mà con chỉ đó lại nghi vô trong cái việc là kiếm tiền rất là dữ. Vấn đề là ở chỗ đó, thành ra niệm vô bệnh niệm, niệm cái niệm vô niệm, có nghĩa là chúng ta vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nhớ, vẫn xúc động, biết mừng rồi nhưng mà cái mừng giận hơn, giận yêu, giận muốn này chúng ta bằng mọi cách cảnh giác để sao? Để quá chẳng hạn. Đây là mình niệm vô niệm niệm. Những cái niệm vô niệm mà mình hiểu lầm là cho cái đỏ này vắng bằng không có. Nói cái đó là nó láo thôi. Đỏ không có vắng bằng, không có vắng bằng nữa. Nó nghĩ, nhưng mà nếu điều là mình là người là của tất cả chúng, chúng sinh nói là cái nghiệp thiện mà. Nó có ra. Cũng như là thử cái đi cứu trả mà, nhưng mà nó đi trả cái chỗ mà nó thuộc, nó theo cái trả cho người ta coi. À, nó ráo trước, cho nên là thuộc, là có tiền. Còn nó không khéo được, nó chạy, mung tung bậy bạ, nó cắn người ta. Thì bà nó là chỉ quan, chỉ quần, chỉ dạng, không có tiền. Chứ cũng không phải là chặt chung con chuyện cho nên nó mất vợ. Không được cái lợi ích gì hết.
Và giờ là người bữa năm đó, hành vô hành hẳn.
Chúng rằng vô vô.